Thì trong bài chúng ta học đây, chị em có các điều ý kiến gì để xin góp bà?
Trong này có cái câu là như vậy vô tình còn có chỗ để mình được phải không? Cái trang 165 mà có đoạn giữa kính bạch thầy.
Con hỏi cái gì đó?
Dạ kính bạch thầy, ở trong này nó có một câu là như vậy vô tình còn có chỗ mình được phải không? Là ngài nói là mình mà niệm Phật hay là cầu một cái gì đó thì mình vô tình mình cũng còn chắc chỗ mình được.
Như vậy vô tình còn có chỗ để mình được phải, để mình được, tức là còn thấy có sở đắc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là vô sở đắc, mà đây lại thấy là mình làm việc để ngày mai mình được cái quả báo trang nghiêm cái cõi Phật của mình. Như thế thành mình còn có sở, còn mong cầu một cái chỗ mình được cái gì. Cái trí tuệ Bát Nhã thì thấy làm ông vua, cái thân vua cũng không thật, cũng bằng đất nước gió lửa, rồi mai cũng già cũng bệnh cũng chết. Cho nên chính cái thân vua cũng là cái không thật. Thì những cái giàu sang phú quý làm sao mà thật? Thế cho nên cầu cái sung sướng kiếp sau, đó là cái lầm mê. Nó không phải là cái sung sướng, mà nó là cái hệ lụy, cái ràng buộc để đi mãi vào trong đường sanh tử không tỉnh ra. Ở đây còn mong, còn cầu ngày mai mình có phước, tức là chưa không biết cái đường sanh tử là cái nguy hiểm. Cái vị này không có cái trí tuệ. Thế cho nên Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sanh mà làm cái việc tốt lành, không có mong cầu cái gì cho mình cả.
Thì ở trong cái đoạn này á, con kính Phật xin thầy, thầy cho con thưa là khi mà chúng con niệm Phật thì chúng con cầu về cõi cực lạc, là cái cõi tịnh độ. Thì chúng con cầu về thì đầu tiên thì chúng con phải có một cái lòng tin là ở cõi cực lạc có Đức Phật A Di Đà thật sự thì chúng con mới cầu về. Mà nếu chúng con còn nghĩ như vậy thì ở đây nói á, là còn chấp pháp, còn chấp ngã, còn chấp pháp thì như vậy là không phải là Bồ Tát. Vậy thì con thỉnh thầy giảng cái chỗ này cho rõ để cho chúng con hiểu ạ.
Hễ mà còn mong cầu về cực lạc thì tức hễ còn khởi niệm ta cầu về cực lạc thì là con thấy có thần ta. Thì cho nên theo như đây trí tuệ Bát Nhã đó, thì cái vị mà còn chấp ngã đó, còn thấy có thân ta thì chưa phải là người đã giác tỉnh. Thế vậy thì bây giờ mình cầu về tịnh độ. Thế nhưng mà hỏi rằng cái gì về tịnh độ? Cái thân này nó phải già, phải bệnh, nó phải chết. Vậy cái gì cầu về tịnh độ?
Dạ cái tâm con nó thanh tịnh thì khi đó con được về cõi tịnh độ.
Trong Phật có dạy ở trong kinh, thà rằng chấp có bằng hạt cà cải, thà rằng chấp có
bằng núi tu di
còn hơn là chấp không bằng hạt cải. Thà rằng chấp có bằng cái núi còn hơn là chấp không bằng hạt cải. Cho nên con học đây, mà nếu triệt để thì nó trở thành chấp không. Cho nên đây các con phải nhớ, Phật dạy không có ta, không có người, cũng không có việc trang nghiêm tịnh độ, nhưng mà cái tên kinh là Bát Nhã Ba La Mật. Vẫn mình buông được hết những cái ấy thì mình sẽ sống với cái Bát Nhã Ba La Mật, là cái trí tuệ. Mình biết được cái thân này, cái thân giả này không thật, biết được những các việc làm đây theo duyên tuần nghiệp giả hiện chứ cũng không thật, thì cái hiện tại đây còn chẳng thật, thì mình mong làm gì cái quả báo về sau đấy. Thế cho nên có cái trí tuệ để thấy. Ở đây khuyên chúng ta, nếu chúng ta thấy rõ được sự thật như vậy thì chúng ta là người đang sống cái trí tuệ Bát Nhã. Mà cái trí tuệ Bát Nhã nó là cái không sanh không diệt, thường trụ mãi mãi, nó là kim cang, nó là ánh sáng, nó chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Đấy, thế thì bây giờ mình đó, hiện tại là mình có trí tuệ, mình hiểu biết như thế, thì trong như thế là mình thấy tất cả huyễn, ta cũng huyễn, người cũng huyễn, việc làm cũng huyễn, nhưng vẫn có cái trí tuệ Bát Nhã. Thế cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng nói không có 12 nhân duyên, không có tứ đế, không có trí, không có đắc, bởi vì vô sở đắc. Nhưng mà tiếp theo lại nói Bồ Tát y Bát Nhã mà tâm không quả ngại, mười phương Phật đều y Bát Nhã mà thành Phật. Vậy cái Bát Nhã có hay không có?
Dạ có.
Thế thì chỉ có cái trí tuệ Bát Nhã để biết những cái này là huyễn. Nhưng mà huyễn những cái này là huyễn, mình không bị những cái huyễn nó đánh lừa, nhưng mà vẫn chính mình vẫn là cái trí tuệ Bát Nhã, chứ không phải là đi về cái không hoàn toàn, không có gì. Vậy bây giờ trở về cái câu hỏi em nó hỏi, mình phải có trí tuệ Bát Nhã, biết cái thân này nó huyễn, mình mới buông nó ra để mình cầu về cõi Phật. Mà cầu về cõi Phật là để làm gì? Cầu về cõi Phật để điểm thứ nhất được thấy Phật, được gần Phật, điểm thứ hai được sống với những các vị Bồ Tát. Này, mình gần các thiện tri thức, mà gần đèn thì nó thì được sáng. Cho nên mình mong cầu về một cái cảnh giới để được sống với những bậc có trí tuệ. Bởi vì trong cái như thầy vừa nói, mình biết cái thân này nó huyễn, nó già, nó bệnh, nó chết, cho nên mình mới buông. Nhưng mà mình vẫn là cái trí tuệ Bát Nhã, thì cái trí tuệ Bát Nhã này cầu về sống chung với những các bậc có trí tuệ, để được nhờ cái ánh sáng của Phật thì mới không bị lạc đường. Chứ còn ở tại thế gian này thì những người chung quanh mình cũng như mình còn bị năm lớp khiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, năm lớp vô minh nó che. Mình đã mê muội, mình lại sống với những người còn mê, thì nhiều thì mình tu nó dễ lạc đường. Cho nên cầu về cái nơi để sống với những sống với Phật Bồ Tát, nghĩa là cầu được gần Phật và Bồ Tát. Em có cái chỗ gì ngờ nữa xin cứ nói.
Như vậy á, là chúng con bởi vì ở cái đời này á, là toàn những kiểu bạn và toàn là về gần những cái người xấu ác, nên chúng con phải xin cầu về, biết cái là ở đây là nó giả, nó không có thật. Chúng con buông, chúng con xin cầu về cái cõi tịnh độ là như thầy giảng, là gần những bậc thiện hữu tri thức, thì chúng con tu chúng con dễ thành Phật hơn. Thì
nếu không lạc đường.
Dạ. Dạ tối vậy. Nên chi nếu như vậy á thì chúng con vẫn còn nghĩ là có một cái cảnh cực lạc để cho chúng con về, như vậy thì chúng con có phải là chấp phán không cung kính Phật thầy?
Thế cho nên thầy vừa mới nhắc là chấp có bằng núi tu di còn hơn là chấp không bằng hạt cát. Đấy, học trí tuệ bát nhã không có nghĩa là chấp không. Trí tuệ bát nhã là thấy sự thật, chứ không phải là chấp không, cái gì cũng không hết. Đấy, nên phải biết là vẫn có cái trí tuệ bát nhã, mà cái tánh giác của mình hễ mà duyên ô nhiễm thì nó hiện được uế độ, nếu mà duyên thanh tịnh thì nó hiện nó tịnh độ.
Yeah.
Vậy thì mình cầu về tịnh độ là cái chỗ mình thấy rõ, mình tránh những cái duyên ô nhiễm, mình về mình cầu vào ánh sáng.
Yeah.
Nếu mà không về gọi được gọi Phật thì lạc đường. Yeah. Mà lạc đường thì đi đâu? Thì lạc về đường luân hồi sanh tử. Như bây giờ chúng ta đây, nếu chúng ta không dựa vào cái lực của Phật, mà nếu không về tới gọi Phật để sống với các Bồ Tát, thì chúng ta sẽ lạc ở trong sáu đạo luân hồi. Đấy, phải thấy rõ cái nguy hiểm, cái hố sâu hun hút ở dưới gót chân mình, để mà ngửa lên mà cầu lực của Phật để về cảnh Phật. Có trí tuệ bát nhã không có nghĩa là nhắm mắt để mà nhảy qua cái hố luân hồi sinh tử.
Như vậy thì bây giờ thì theo như thầy dạy thì chúng con á, vừa cầu về cực lạc mà vừa muốn có cái trí tuệ bát nhã này á, là
chính bởi vì có trí tuệ bát nhã mới cầu về cực lạc. Bởi vì có trí tuệ biết cái thân này huyễn, cho nên mặc không quan hệ đến cái thân này nữa, mà mong cầu bỏ nó để đi về một cõi khác. Thì cô phải biết cái thân này là huyễn, cô phải biết những món ăn của cô đây là huyễn, cái áo là huyễn, những bạn bè, bà con, chú bác của cô ở đây là huyễn, cho nên cô mới buông.
À. Như vậy thì cũng như người có trí tuệ tứ niệm xứ thôi, chứ đâu có khác, thì cũng biết là huyễn được cầu về cực lạc, mà con học bát nhã cũng biết là huyễn được cầu về cực lạc, vậy cũng như nhau chứ đâu có gì khác nhau.
Thì đấy, thì có chính cái cầu về cực lạc là người có trí tuệ bát nhã, ta thấy các thứ ở đây là huyễn là không, ta mới cầu về cực lạc. Thì chính là bởi vì người ta có tuệ bát nhã, người ta mới cầu về cực lạc.
Nhưng mà ý con nói là như cái người tu tứ niệm xứ cũng biết thân này là huyễn, cảnh này là huyễn, tâm này là huyễn, xong rồi ta cũng cầu về cực lạc, chứ ta không cần học bát nhã.
Những người tu tứ niệm xứ ta biết là huyễn, nhưng ta theo cái con đường của các vị A-la-hán, ta cầu niết bàn. Còn bây giờ đằng này biết có cái trí tuệ bát nhã, biết có cái tánh giác, cho nên mới cầu, còn cầu về nơi nọ nơi kia, toàn các vị tứ niệm xứ ta nhập niết bàn.
Hỏi một câu chính là thầy,
thì
như những vị mà tiểu thừa đó thì thấy cái thế gian này là vô thường, vô ngã, khổ và không, cho nên các vị nhập niết bàn bởi vì thấy cái thế gian này khổ quá thì gọi là tiểu thừa. Như bây giờ chúng con á, thì hàng ngày niệm Phật, rồi mình thấy cái thế gian này khổ rồi mình cầu vãng sanh, thì mà mình có gọi là tiểu thừa không thầy? Úc, và mình phát nguyện mình vãng sanh thôi.
Cái khác các ngài
mình cầu vãng sanh.
Yeah.
Mình cầu vãng sanh tức là mình tin là còn có một cái cảnh giới.
Yeah. Đó.
Chứ không phải là tất cả nó huyễn cả vứt đi.
Yeah.
Cầu niết bàn là biết tất cả nó huyễn rồi, thôi không không trông mong gì nữa, ta an ổn, ta khoanh tay, ta ngồi một chỗ. Thế là nhập niết bàn, an hưởng cái cảnh bình an của mình. Con đằng này con cầu vãng sanh là con cầu về cái cảnh giới với Phật, với Bồ Tát. Mà về với Phật, với Bồ Tát để làm gì? Để tự mình đừng có lạc đường, đừng có khốn khổ, và theo Phật Bồ Tát độ tất cả chúng sanh tự giác và giác tha.
Nhưng mà cảnh cực lạc cũng là cảnh an vui, mà cảnh niết bàn và tiểu thừa cũng là cảnh an vui.
Nhưng mà hai cảnh an vui nó khác nhau. Cảnh niết bàn là về tới đấy ngồi im, còn cảnh cực lạc là một cái trường học về để học trên cầu thành Phật dưới độ chúng sanh.
Chính là thầy cho con thưa thêm một câu mà giáo hòa thượng Thanh Từ đó là thầy, ngài dạy là nếu mà mình có gặp người ta mà nghịch cảnh các thứ đó thì mình cũng bái bái nói là tôi xin lỗi Bồ Tát tôi lầm, nhưng mà cái đó chắc mình chỉ nói trong bụng chứ mà nói ra miệng chắc người ta sân lại với mình.
Thì đây là hòa thượng mình hiểu cái ý của hòa thượng khuyên chúng mình là lợi dụng những cái hoàn cảnh để mà tu. Để gặp cái người người ta không tốt với mình vẫn chắp tay mình xả, nghĩa là tu cái hạnh nhẫn. Ở hoàn cảnh nào mình cũng có nhắm vào cái sự tu hành của mình.